Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. The Wife He Betrayed là một tiểu thuyết lãng mạn hiện đại thuộc nhánh Billionaire Romance và Marriage in Crisis, tập trung vào cuộc hôn nhân đang dạn vỡ vì sự xa cách cảm xúc hơn là ngoại tình. Câu chuyện đi theo mô típ tái hợp sau đổ vỡ. Nhưng điểm nhấn không nằm ở kịch tính bề mặt mà ở hậu quả của việc một người chồng tự cô lập vợ mình và đánh mất sự kết nối trong hôn nhân. Theo mô tả sách, tác phẩm có yếu tố mang thai, sự hối lỗi muộn màng và một hành trình chuộc lỗi kéo dài, nơi tiền bạc không thể sửa chữa những tổn thương do im lặng và lạnh nhạt gây ra. Cuốn sách hướng đến độc giả thích chuyện tình cảm giàu xung đột tâm lý, nhấn mạnh chữa lành, niềm tin và việc học cách nhìn lại mối quan hệ từ góc độ trách nhiệm cá nhân. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, mô típ hôn nhân khủng hoảng được xây trên sự bỏ mặc cảm xúc. Điểm đáng chú ý nhất của cuốn sách là nó không dựa vào phản bội thể xác để tạo xung đột, mà khai thác sự bỏ mặc cảm xúc trong hôn nhân. Người chồng không hẳn phản bội theo nghĩa ngoại tình, nhưng việc anh ta khép kín, xa cách và mở lòng với người khác hơn với vợ đã làm mối quan hệ mục ruỗng từ bên trong. Cách xây dựng này khiến câu chuyện gần với những khủng hoảng hôn nhân thực tế, nơi điều làm tổn thương không phải chỉ là một hành động lớn, mà là chỗ im lặng, thiếu quan tâm và sự vắng mặt về mặt tinh thần. Vì vậy, cuốn sách tạo ra xung đột có sức nặng tâm lý, buộc độc giả nhìn vào câu hỏi khó hơn, rằng một cuộc hôn nhân có thể tồn tại bao lâu nếu chỉ còn hình thức mà không còn sự hiện diện thật sự. Thứ hai, sự chuộc lỗi ở đây được đặt trên nền tảng của trách nhiệm, không phải tiền bạc. Trong một tiểu thuyết về tỷ phú, người đọc có thể chờ đợi những giải pháp vật chất hào nhoáng, nhưng tác phẩm này lại nhấn mạnh giới hạn của tiền bạc. Người chồng giàu có, nhưng sự giàu có không thể vá lại tổn thương do im lặng và thờ ơ gây ra. Điều đó làm nổi bật một nguyên lý quan trọng trong chuyện tình cảm hiện đại là xin lỗi thôi, chưa đủ nếu không có thay đổi hành vi và sự kiên nhẫn kéo dài. Từ góc độ phân tích, câu chuyện cho thấy chuộc lỗi không phải là một khoảnh khắc kịch tính, mà là quá trình chứng minh lại độ tin cậy. Vì thế, yếu tố Grovel of a Lifetime không chỉ là chi tiết gây tò mò mà còn là cấu trúc đạo đức của câu chuyện, nơi nhân vật nam phải đối diện hậu quả do chính mình tạo ra. Thứ ba, nhân vật nữ không chỉ là người bị tổn thương, mà còn là người đặt lại tiêu chuẩn cho tình yêu. Một trong những nét riêng của sách là người vợ không được viết như kiểu nhân vật chỉ chờ tha thứ. Theo mô tả, cô ấy thách thức chồng mình tìm lại con người mà cô từng yêu, nghĩa là cô không chấp nhận một phiên bản hối lỗi hời hợt, mà yêu cầu sự thay đổi thật sự. Điều này giúp câu chuyện tránh được kiểu tái hợp đơn giản, trong đó một bên mắc lỗi và bên kia nhanh chóng mềm lòng. Trái lại, nhân vật nữ giữ vai trò định nghĩa lại ranh giới của tình yêu, rằng yêu không đồng nghĩa với chịu đựng vô điều kiện. Về mặt cấu trúc, đây là điểm khiến chuyện có trọng lượng hơn trong thể loại second chance romance, vì sự hồi phục của mối quan hệ phụ thuộc vào việc người đàn ông có thực sự trở lại thành người mà vợ có thể tin tưởng hay không. Thứ tư, yếu tố mang thai làm tăng mức độ cam kết và hậu quả của lựa chọn trong hôn nhân. Chi tiết mang thai không chỉ để tăng kịch tính, mà còn làm cho quyết định trong câu chuyện trở nên nặng hơn. Khi có một đứa trẻ liên quan, mâu thuẫn hôn nhân không còn là chuyện hai người thất vọng với nhau, mà kéo theo trách nhiệm gia đình và tương lai chung. Điều này thường làm thể loại marriage in crisis hấp dẫn hơn, vì mỗi hành động đều có hệ quả dài hạn. Trong bối cảnh đó, sự im lặng của người chồng và sự đổ vỡ niềm tin của người vợ không còn là va chạm nhất thời, mà là vấn đề có ảnh hưởng đến cấu trúc gia đình. Từ góc độ chủ đề, yếu tố mang thai giúp câu chuyện chuyển từ một cuộc cãi vã tình cảm sang một phép thử về tính trưởng thành. Khi cả hai buộc phải trả lời câu hỏi họ muốn xây dựng điều gì cho đứa trẻ và cho chính mình. Cuối cùng, câu chuyện hấp dẫn người đọc yêu thích sự nặng tâm lý hơn là drama ngoại tình. Cuốn sách phù hợp với độc giả thích romance có cao trào cảm xúc nhưng không nhất thiết cần ngoại tình rõ rệt. Chính việc tập trung vào emotional abandonment và hàn gắn sau khủng hoảng đã giúp nó khác với nhiều chuyện tỷ phú khác vốn dựa nhiều vào scandal hay phản bội thể xác. Nhịp chuyện kiểu này thường tạo ra sự căng thẳng chậm vì người đọc phải theo dõi sự thay đổi nội tâm, mức độ hối lỗi và khả năng tha thứ tăng dần theo thời gian. Điều đó mang lại trải nghiệm đọc thiên về quan sát tâm lý và đạo đức quan hệ hơn là chỉ chờ một cú twist lớn. Với độc giả của dòng Second Chance Romance, đây là kiểu câu chuyện cho thấy một mối quan hệ có thể rạn nứt chỉ vì thiếu hiện diện và vẫn cần một hành trình dài mới có thể tái thiết. Kết luận, The Wife He Betrayed sẽ phù hợp nhất với những độc giả yêu thích tiểu thuyết lãng mạn hiện đại, đặc biệt là người quan tâm đến mô típ hôn nhân khủng hoảng, chuộc lỗi và tái hợp sau đổ vỡ. Nếu bạn thích những câu chuyện không dựa quá nhiều vào ngoại tình mà tập trung vào tổn thương cảm xúc, sự xa cách trong đời sống vợ chồng và quá trình hàn gắn đầy thử thách, cuốn sách này sẽ tạo được sức hút riêng. Giá trị của nó nằm ở chỗ nó xem tình yêu như một trách nhiệm cần được chứng minh lại bằng hành động, chứ không phải bằng địa vị hay tiền bạc. So với nhiều sách billionaire romance khác, tác phẩm nổi bật vì đặt trọng tâm vào hậu quả của sự im lặng và bỏ mặc, đồng thời cho người vợ một vai trò rất rõ trong việc đòi lại sự tôn trọng và an toàn cảm xúc. Đây là lựa chọn đáng chú ý cho người đọc muốn một câu chuyện nhiều căng thẳng tâm lý, giàu cảm xúc và có chiều sâu về niềm tin trong hôn nhân. Nếu bạn muốn ủng hộ Lyra Rain, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!